từ Đức Như Lai phú công khám phá ra nơi Ngài lý vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lai đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bái bạch trên Sư Tôn Đức Ni chứng minh. Giờ này trước trong bảo trang nghiêm, đại tràng đã được thanh tịnh và đại chúng đã sẵn sàng. Chúng con xin bắt đầu cung thỉnh Đi sư Quan Hỷ Bạch Thánh Pháp Đoàn Tài Pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Pháp Duyên, hôm nay sư về đây rất là cảm động. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái đạo tràng mà có tính chất cố định. Nếu có thể nói nâng lên nó trở thành một cái pháp lý chính thức thì có thể gọi là ngôi chùa, nó rất là có thể như vậy. Tại Việt Nam hiện nay đó là có khoảng 16.600 ngôi chùa trên khắp 63 tỉnh thành. Đặc biệt miền Bắc thì đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt. Còn miền Nam thì số lượng chùa tập trung rất nhiều, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Số lượng tăng ni cũng rất là đông, hiện nay là có khoảng hơn 45.000 tăng ni trong cả nước. Thì chúng ta ở cái xứ trời xa, như chú Liêm nói là ở trời xa giá lạnh, nhưng mà không lạnh phải không? Chúng ta ngồi như vậy ấm áp. Chúng ta nghe mấy mươi ngàn tăng ni, mười mấy, gần 20.000 ngôi chùa, chúng ta thấy là nhiều. Nhưng với số lượng 90 triệu dân của Việt Nam chúng ta hiện nay thì sư thấy vẫn chưa phải là nhiều. Vì cái nhu cầu tu học Phật Pháp vẫn bức thiết, cần thiết, nhất là cái giai đoạn bây giờ, cái đạo đức lương tâm của con người nó dễ bị suy đồi bởi cái đời sống vật chất và những cái tư tưởng xấu ác nó đã tràn ngập trên khắp mọi nơi, cả cái quả địa cầu này chứ không riêng ở đâu. Do vậy đối với kiều bào hải ngoại chúng ta thì sư được biết là khoảng 120.000 người Việt Nam đang sống ở trên đất nước này, thì theo thống kê đó thì Thiên Chúa Giáo khoảng là 15.000 người, thì cái số lượng còn lại sư tin rằng là hầu hết là theo Phật giáo. Nhưng mà có được cái đạo tràng sinh hoạt hay không thì còn tùy cái nhân duyên, cái phương pháp. Cũng như sư ở đây từ chiều hôm qua, cứ thỉnh thoảng sư lại nghe cái tiếng chuông chắc là của nhà thờ. Nhưng mà sư nghĩ rằng cái đạo tràng này sẽ có một cái đại hồng chuông vừa vừa thôi, để không chỉ là ngày chủ nhật, ngày nào mà mình có ngày nghỉ, giờ nghỉ, hay gia đình mình có người mất, mình có thể đến đây. Mình nguyện chuông, mình trì vãng sanh hay niệm Phật, thì mình cũng cứ khoảng 10 tiếng niệm Phật, đánh một cái tiếng chuông, hoặc một câu chú vãng sanh, mình hồi hướng cho các cõi giới, mình đánh một tiếng chuông. Mà tiếng chuông chùa đó, thì nó không có len keng như là tiếng chuông nhà thờ. Tiếng chuông chùa nó ấm áp, nó gợi lại cho mình cái chân tâm, cái Phật tánh. Và tiếng chuông chùa rất từ bi, bởi vì độ các cõi dưới, âm và dương, những người đã mất và độ cả những người còn đang hiện tiền. Cho nên sư hy vọng là đạo tràng chúng ta sẽ có đủ nhân duyên, rồi sẽ có một cái đại hồng chung nơi đây. Các vị có đồng ý không ạ? Thì như vậy đó, chúng ta cứ nghe cái tiếng beng của nhà thờ, chúng ta lập tức hít vào thở ra A Di Đà Phật. Mình phải lợi dụng cái phương tiện đang có, nhắc cho mình chánh niệm, thở đi con, chánh niệm đi con đó. Thì sư nghĩ rằng chùa là cái niềm mơ ước của tất cả người Việt Nam, đặc biệt là sống tha hương. Bởi vì nơi nào có chùa, nơi đó có hồn dân tộc, có đạo đức với tình thương. Sư nói vấn đề đó ở đây vì đạo tràng Pháp Duyên đã có một cái ngôi nhà Phật Pháp để anh chị em Phật tử chúng ta về sưởi ấm hồn quê, tình người mà trong trạch Pháp. Nếu không có ngôi chùa, mình cũng có cái gặp gỡ để mà sưởi ấm tình người. Nhưng mà làm sao mà được trong chánh niệm như trong ngôi chùa? Các vị thấy mình gặp nhau là kinh kệ, gặp nhau là hỏi nhau chuyện tu hành, được nghe Pháp, nghĩa là thức tỉnh các hạt giống Phật ở trong ta. Nếu mình gặp nhau không phải trong chánh Pháp thì cũng còn nhiều cái vấn đề làm cho con người ta sa vào tạp niệm. Mà các vị biết không, các cái cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là nó do khi mình đang ở cái cõi ta bà, cõi người, mà Đức Phật dạy ở cái cõi người là cái cõi dễ tu nhất, nó nhiều khó khổ nhất, nó nhiều thử thách gian nan, nhiều nỗi khổ niềm đau, thì con người gợi trở về chánh niệm để tu hành. Tại vì có những con người là theo đạo Phật về truyền thống, ông bà, cha mẹ. Lúc nãy nhiều bạn nói con gặp sư ở chùa Từng Xuyên, Thái Bình, tức là mình là cái người gốc đã từng sinh hoạt Phật Pháp. Nhưng cũng có người là ở trong cái cảnh này, tự nhiên nó thức tỉnh một cái gì đó, nó có tất cả mà sao vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó. À thì ra đó là Phật Pháp. Vì vậy sư nói đến vấn đề này, bởi vì cái ngôi nhà này nó có một cái phước duyên là không phải nơi thuê tạm như một số nơi cho cộng đồng người Việt tu tập, mà là công đức của quý huynh đệ. Đó, thì các anh chị bảo đừng nhắc tên thì thôi sư không nhắc tên, là của các huynh đệ đóng góp cái tấm lòng, cái công đức của mình để xây dựng một cái đạo tràng. Mà dưới sự chứng minh của thầy Trí Huệ cách đây mấy năm đó, thì từ đó trở đi định kỳ hàng tuần các vị về tu tập, có nhiều phước duyên, quý thầy quý sư về đây giảng pháp rồi thuyết kinh, và nếp sinh hoạt trong cộng đồng mà trong chánh pháp đã hình thành ở đây. Mặc dù là các vị rất khiêm tốn, lúc nào nói sư rằng cái gì cũng bắt đầu hết sư ạ. Thì chùa là mái nhà quê mẹ, chùa là quê hương tâm thức, và ở nơi hải ngoại này chùa thành là cái nơi chia sẻ nỗi lòng của người Việt Nam xa xứ. Nói rộng hơn, đó là có thể trở về an trú mà không bị sợ hãi, không có sự xét nét, khen chê, phê bình. Tại vì chùa lúc nào cũng là thức tỉnh những hạt giống Bồ Đề. Cho nên có lỡ nói cái điều gì quá là Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Cho nên từng thầy trò, từng huynh đệ ấm áp mùi đạo vị, không còn lý luận sau đó. Sư tạm mượn câu thơ sau đây để ca ngợi sự hình thành một đạo tràng thanh tịnh như thế này.
Từ thuở tới núi dưới mái chùa, quên đi bóng dáng những hơn thua, tiếng kinh câu kệ hòa âm điệu, Đức Phật mỉm cười ai thấy chưa. Xin chắp tay hoa trước Phật đài, bụi trần buông thả khỏi đôi vai, nghe sao thanh thản bình yên quá, hết tiếng sầu thương hết thở dài.
Cảm động quá không làm tiếp được. Như vậy cái sự hình thành đạo tràng cần thiết, công đức rất lớn cho những ai chung tay hôn đắp. Mà sư muốn nói đạo tràng Pháp Duyên vẫn là cái ở bên ngoài, còn cái vấn đề quan trọng là đạo tràng bổn tâm vi diệu ở bên trong. Vì vậy mà chúng ta phải nghe Pháp, phải không nào? Các vị đến đây hỏi biết sư này chưa? Dạ biết rồi. Vì là chúng ta đã từng nghe Pháp để xây dựng cái đạo tràng bổn tâm vi diệu của mình. Nhưng mà mượn cái bên ngoài để rồi quay về cái bên trong, xây dựng cái bên trong, trong chánh niệm. Nếu không, dù sướng hay khổ thì đời này vẫn là quán trọ dừng chân. Đến khi hết kiếp, ta đi về đâu? Cái cửa Phật đó thì Đức Phật đưa tay chờ đợi, thì mình lại không nhớ, mà cõi địa ngục vuông vuông lại hữu khách tỏ. Do vậy sự tu tập rất là quan trọng. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Hương Hoa có một cái câu chuyện như sau mà sư muốn kể lại cho các vị nghe. Là vào thời Đức Phật giáng hóa chúng sanh ở thành Phong Đức, bây giờ trong thành có một cái vị Phạm Chí, tuổi gần 80, giàu sang vô cùng, bản tánh thì lại là cố chấp. Sư có giảng bài pháp cố chấp, vì căn bệnh mà đau khổ nhất trong kiếp người đó là cố chấp, tức là mình chỉ chấp cái gì, cái quan niệm, cái định kiến của mình mà không chịu tiếp thu học hỏi, cho nên phải mang cái định vô minh vô ám. Lại thêm cái ông này keo kiệt, khó giáo hóa, chẳng biết chánh đạo và không biết pháp vô thường. Khi ấy ông lại muốn xây thêm những tòa nhà. Chúng ta ai mà đi Ấn Độ rồi thấy nhà mà lớn thì lớn lắm, dân nghèo thì ở là rất là tội, trong những cái nhà lá, rồi là thường còn gạch tạc, rồi cái bếp mà nướng bánh chà ba tư thì ở ngoài, nướng vào trong thì cháy nhà lắm, thì có tí thấp tè tè vậy thôi. Mà ở chung quanh các thành phố lớn, các thủ đô, là bởi vì cái giai cấp đó phải hiện hữu, cái giai cấp thấp đó để mà phục vụ cái giai cấp cao. Đó là cái đất Ấn Độ đó. Thì cái ông này là thuộc về cái người giàu có, nên muốn xây thêm những tòa nhà đẹp. Nhà của ông có sẵn trước rồi sẵn sau, có nhà nghỉ mát mùa hè và sưởi ấm cho mùa đông. Bởi vì Ấn Độ thì như cái mùa này nè thì rất là nhẹ nhàng thoải mái, đêm thì là gần như là ngày, tới 9 giờ mà sư vẫn thấy là còn sớm. Cho nên sư bảo những ngày như vậy làm được nhiều việc táo nào đó. Xong các vị bảo dạ thưa sư, vẫn là tới giờ là nghỉ, trời còn sáng như vậy thì đi ăn kem ạ. Nghĩa là mình vẫn là có cái ngày dài để mà có sự thông thả mà đón nhận cái cuộc sống. Nhưng mà ở bên Ấn Độ đó, thì cái mùa này đó là 49-50 độ hiện tại đó. Mà sinh viên cái thời sư đi học đó thì thường thường hay thuê cái phòng top floor là rẻ tiền đó, cho nên nó thấp khoảng 3 mét đó, và nó chỉ có khoảng mấy mét vuông để nó rẻ tiền. Và để một cái cooler rất to thì to nó mới mát nổi, nó nhỏ thì nó không mát được. Mà AC thì là mình không có điều kiện, cho nên là đau nhức hết. Học xong ấy, cái năm Ấn Độ là bị phong thấp hết, tại vì cứ cái hơi nước đó nó làm mát cho mình mùa hè. Nhưng mà thấy không, các vị thấy sư cũng tỉnh bơ, bảo nào chưa sao hết á, không có vấn đề gì đâu. Ý của sư muốn nói là cũng giống như khi Thái Tử Tất Đạt Đa mà đã được ông A Tư Đà tuyên đoán, nếu là vua là chuyển ông Thánh Vương, mà nếu mà xuất gia thì chắc chắn thành đạo Bồ Đề. Cho nên vua Gia Tịnh Phạn rất là sợ, phải xây mấy cung điện, mùa hè ở trong cung điện mùa hè, mùa đông ở trong cung điện mùa đông, và lúc nào cũng có tiếng ca, tiếng đàn, tiếng hát hạnh phúc đó. Để làm gì? Để níu chân Thái Tử lại. Nhưng mà cuối cùng Thái Tử vẫn ra đi, vì cảm nhận rằng trên đời có tất cả, nhưng rồi sanh già bệnh chết, những cái khổ đó không ai có thể đi qua. Cho nên là ra đi một sự từ bỏ đại sự xuất thế đó. Sự ra đi mà vô tiền khoáng hậu, đi là mịt mờ giữa đêm khuya, mà trở về là một đạo vàng trong chánh giác. Thì sư nói để đến cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, thì trở lại cái chuyện ông nhà giàu này, ông cũng sẽ xây nhà cho mùa hè và nhà sưởi ấm cho mùa đông. Tại vì cái thời đó chắc chắn là không có máy điều hòa, phải dùng các loại đá, mà mùa hè thì mát lắm, và mùa đông thì sử dụng cái loại gạch gì mà vào không có nghe, lạnh buốt, có nhà giàu mới làm được. Hai bên thì là có vài chục cái căn phòng để che nắng che mưa, rồi là cất các cái đồ đạc rất là dư thừa đó. Thì bây giờ Phạm Chí phải tự mình chỉ huy công nhân xây dựng. Với đạo nhãn Đức Phật thấy ông này sống không hết ngày hôm nay, thì Đức Phật là nhìn thấy là ông này cái chết sắp đến. Mà ngay ngày hôm nay mà Đức Phật thường là quán nhân duyên để mà độ đó, quán bằng đạo nhãn thấy ông này đã sắp chết. Nhưng mà ông chẳng biết gì, cứ mãi mê với việc làm bận rộn, thân gầy sức kiệt, tinh thần hoảng hốt, thật đáng thương. Tại vì cứ làm sao mà xây dựng, mà tất nhiên cái người khó tính quá đó, thì cái việc đập đi xây lại là bình thường. Lúc đó Đức Phật mới dạy người thị giả hầu là A Nan, tiếng Việt là Khánh Hỷ, đó nè, đi đến trước cổng nhà và hỏi thăm ông lão: này ông ơi, ông bề bộn với công việc như thế, ông không biết mệt à? Ông lão đáp rằng: đại sảnh trước dùng để tiếp quan khách, hậu đường thì tôi ở, những căn phòng hai bên thì con cái chung sống cất chứa tài vật và nô bộc. Cho nên mùa hè thì tôi phải có nhà nghỉ mát, mùa đông tôi sưởi ấm, cho nên việc xây dựng biết chừng nào mới là xong. Vì vậy mới ốm gầy vì lo lắng. Phật bảo với ông lão rằng: tôi đã từ lâu nghe đại danh của ông, tức là nghe danh ông giàu có, nên mới có dịp nói chuyện với ông đây. Tôi có bài kinh trọng yếu có thể khiến kẻ sống và người mất đều được lợi ích. Tôi muốn tặng ông có thể gác công việc lại để nghe không? Chứ không phải Đức Phật nghĩ là Đức Phật có thần thông, Đức Phật bảo may hôm nay ông chết đấy nhé. Không, thế đó là cách nói của thầy bói đó nào. Còn cái đây á, là Đức Phật luôn luôn bằng cái sự giáo hóa, nhắc nhở rồi mình phải thức tỉnh đó. Nhưng mà bảo muốn tặng cho ông bài kệ, muốn nó gác công việc lại đàm luận với tôi. Tức là Đức Phật nói một cách rất là gì? Rất là thân thiện. Ông lão đáp rằng: hiện giờ tôi rất bận, tôi không thể nào cùng ngồi với ngài để đàm luận đâu. Ngày khác ngài hãy đến rồi chúng ta cùng đàm luận. Nhưng mà thấy Đức Phật chuẩn bị đi thì ông cũng hơi tiếc. Ông nói: nhưng mà cái bài kinh nói đại đi, đừng bàn luận, nói cái bài kinh nghe thôi, bài kệ đó, đâu câu kệ đó. À, Đức Thế Tôn liền nói ngay: có tiền, có con cái, kẻ ngu mãi lo toan, cả ta chẳng phải ta, huống nữa tiền và con. Mùa hè sống ở đây, mùa đông sống ở kia, kẻ ngu lo làm việc, chẳng biết tương lai biến, dù ngu đần cực điểm, tự nhận biết là khôn. Ngu mà cho mình giỏi, đó mới cực là ngu. Được Phật dạy cho cái bài đó. Thậm chí mới nói rằng: đạo lý của ngài nói hay đấy, nhưng bây giờ tôi quá bận, hôm khác đến để trò chuyện thêm nhé. Phạm Chí nói rằng: đạo lý hay, nhưng mà bây giờ bận. Chúng ta nghe để suy gẫm lại mình. Tu hay đó chứ, nhưng mà bận. Để từ từ, đó là. Cũng như bây giờ còn trẻ, con cứ tiếp tục con hưởng thụ đi con, với người mẹ khuyên con như vậy. Đợi bằng mẹ rồi con tu nhé. Rồi là mẹ thì ăn chay, mà lại sợ con ăn chay. Cho nên là mình tu, phải biết cái mục đích tu để làm gì. Cho nên mình cứ luyến tiếc cái sự hưởng thụ đời, là sẽ nhớ câu chuyện ông Phạm Chí. Bây giờ Thế Tôn chỉ biết thương xót mà đã đi. Sau đó ông lão tự mình sửa chữa sườn nhà, và chẳng may cái sườn nhà mục nát rớt trúng và thiệt mạng. Tất cả gia quyến khóc than, nô bộc thì đông đảo, con cháu thì là rất là nhiều, và khóc rầm lên hết, làm cho láng giềng chung quanh đều kinh động. Phật vừa đi chẳng xa thì có một người báo rằng ông Phạm Chí đã mất. Và một người Phạm Chí khác nói những người Phạm Chí là những người Bà La Môn giàu có mà chưa theo đạo Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ngài từ đâu đến? Đức Phật bảo: ta vừa đến nhà một ông phú gia để thuyết pháp cho ông ấy, tuy nhiên ông ấy không đủ duyên để mà tin lời Phật dạy. Lúc đó ông chỉ cần quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề Tông, ông vẫn chết nhé, chứ không phải quy y mà thoát chết. Tại vì là gì? Trường thọ đoạn thọ là cái số của mình rồi, chứ không phải quy y mà tuổi thọ. Đó, biết tu tập chuyển hóa làm công đức thì nó chuyển đổi cái cuộc sống, nhưng mà phải là một quá trình dài. Còn kịp thời quy y Tam Bảo, sáng nghe pháp, chiều chết cũng vui. Nhưng mà ông không chịu lãnh hộ, ông hẹn một ngày khác, cho nên ông chết và hốt nhiên qua đời, tức là gọi là bất đắc kỳ tử đó. Lúc ấy Đức Phật vì các Phạm Chí lại nói lại bài kệ cho những cái người Phạm Chí khác, thì những người đó may thay họ vui mừng, và có những người thấy được đạo. Cho nên lúc đó Đức Thế Tôn mới nói kệ rằng: ngu ám gần bậc trí, ví như vá múc canh, cho dù múc luôn khi vẫn không biết vị gì. Thông minh gần bậc trí, ví như lưỡi nếm vị, dù chỉ một thoáng thôi, pháp yếu liền rõ thông. Hành động của kẻ ngu khiến thân chiêu hoạn nạn, ưa khoái làm việc ác, hành vi lắm bất thiện. Về sau lòng hối hận, nước mắt chảy đầm đìa, báo ứng nghiệp ác xưa. Đức Phật nói bài kệ như thế, nghe có được không ạ? Như vậy là người ngu mà gần bậc trí như cái vá bốc cặp, tức là cái vá nó không ăn thua gì hết đó. Nhưng mà cái người thiện mà gần bậc trí là như lưỡi nếm vậy, nóng lạnh, cứ chua cay ngọt đắng đều biết. Cho nên cái người thiện đó nghe pháp vui mừng lắm, hộ hân hoan, nhưng mà phải có duyên. Các vị nên nhớ điều đó, không có duyên không được nghe đâu. Cho dù một câu, một thời, một ngày tu cũng là phải có duyên đó. Cho nên sư muốn kể cái câu chuyện này để sư nói khi chúng ta về tu tập đó, là chúng ta người thiện muốn gần chánh pháp, chuyển hóa các cái nghiệp mà khi chúng ta chưa biết tu tập, vô tình hay cố ý chúng ta đã tạo rất là nhiều. Khi mà Đức Phật nói bài kệ này, những người có nhân duyên cũng là phạm chí, nhưng đảnh lễ Phật hoan hỷ tín thọ phụng hành. Những người phát tâm quy y với Tam Bảo, còn ông phạm chí kia chết mà không có duyên quy y Phật, đời sau trở lại còn phước thì lại là một người giàu, số mạng cũng có thể là ngắn dài gì đó, nhưng tiếp tục đi trong đêm trường tâm tối. Vì vậy chúng ta phải vui mừng, bởi vì chúng ta đến với cửa đạo học chánh pháp để được liễu ngộ trong đời sống mà tu hành chân chánh. Cho nên hôm qua sư nghe cô Nga bảo rằng con có cái đạo tràng này có người bỏ đạo trai theo đạo Phật. À, sư mừng quá. Bỏ đạo trai là đạo gì nhỉ? Tức là mình ở trong một cái đời sống mà nó xa quê hương, mà nó lặng, nó buồn như vậy, thì là con người ta cũng dễ gần cái trai. Và cái người đạo đó mà nhớ quê hương thì mình ráng làm cái công đức lành để hồi hướng về cho ông bà, cha mẹ, người thân. Còn cái người đó mà không biết đạo đó, mà càng nhớ càng buồn thì dễ càng tạm thổn đó. Cho nên khi chúng ta về với đạo tràng không có ai nhắc mà tự nhiên gần với Phật tánh, thì đó mới nói Phật pháp nhiệm màu. Không phải ngày nào cũng có sư đến thuyết. Và chúng ta tụng ví dụ Di Đà Phổ Môn mà âm nó chẳng hạn á, thì nó giúp chúng ta phải đứng tâm chứ mới đọc được. Mà chúng ta thuộc á, thì là nó đẩy bớt các cái nghiệp chướng, những cái cặn bã. Nhưng mà cái công việc bề bộn như vậy dễ gì mà mình thuộc. Người thuần thục lắm mới thuộc kinh, thuộc kệ đó. Chính vì vậy mà sư nói mai mốt sau phần thuộc kinh tụng thêm kinh phước đức để mà nhớ và cái xứ xa xôi này mình làm gì để có phúc đức, mà cái cuối cùng vẫn là giải thoát và niết bàn. Thì sư muốn nói chính những cái đạo tràng như vậy giúp cho chúng ta khơi gợi lại cái chân tâm Phật tánh mà ai cũng có. Không phải chỉ có Phật, mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, để khẳng định ai cũng có chân tâm Phật tánh. Mà người phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Nếu chúng ta thanh tịnh thì có thể nhập vào cái thể tánh Như Lai đó. Cái đạo Phật màu nhiệm như vậy, nó không phải chỉ có một cái đấng thượng đế ban phúc giáo hỏa, mà đạo Phật và thanh tịnh thì chúng ta khế hợp vào nhau. Và không có gì để nói hết, vì cái an lạc đó là cái tự nhiên ở trong tâm nó lưu xuất ra đó, mới gọi là cái niết bàn. Là nó tự tánh mà nó lưu xuất cái thanh tịnh, chứ không phải là cái ở bên ngoài mà đạt vào cái bên trong, mà cái tự tánh thanh tịnh là nó vốn có. Sư hay nhắc cái câu của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy đổn nên ta tầm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Thì ở cái xứ Tây này như thiên đường, nhưng đâu có chuyện mà ngồi chơi hưởng thụ, phải làm việc. Mặc dù chúng ta có phúc báo về môi trường, về chính sách nhân sinh, thức ăn, thức uống tốt, nhưng phải làm lụng, và thậm chí làm lụng rất nhiều. Vì vậy, các vị cũng có nhiều người rất bận rộn. Để chúng con tu một ngày chủ nhật ạ, và chúng con nhớ Phật vào ngày chủ nhật ạ. Như vậy những ngày còn lại thì sao ạ? Có nhiều việc để nhớ lắm. Vì vậy pháp thoại hôm nay sẽ mang tên Tuệ Quán Nhớ Phật Lúc Nào. Mình sẽ nói là chủ nhật ngày hôm nay con nhớ Phật và chờ đến chủ nhật tuần sau nhá. Có một vị thầy sống một đời tu hành rất bậc thánh thiện. Thầy luôn cố gắng thu xếp tối đa thời gian trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền. Cái gì mà pháp Phật mà thầy đó làm, đầu óc thầy nhất quyết không để cho một tài liệu nào chen vào. Nhưng tất nhiên nó vẫn có, và tập khí mà, cho nên phải nguyên mật sám hối tụng niệm tu hành. Bởi vì đời sống tu sĩ nó có cái thuận duyên là như vậy, là tu. Sau nhiều năm dài tu hành cẩn mật, thầy thấy mãn nguyện. Đời sống tâm linh của mình như vậy là rất ok, đúng nào, tốt. Nhưng mà một khuya đó, sau khi đã tụng kinh rồi ngồi thiền xong, thầy đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi tiệc. Trong buổi tiệc đó toàn những bậc đạo cao đức trọng, mọi người đều lần lượt được mời đến một cái bàn, bàn lớn, bàn to, dài, ai cũng có chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc và có tên, là không có ngồi ngồi lẫn lộn được. Đạo tràng của mình á thì đó nguyên chỗ cũng là bố thí nhé, cười là bố thí nhé, nói lời vui vẻ hân hoan là bố thí nhé, có đến đi bảy pháp bố thí không cần tiền. Các vị phải nhớ chứ đừng đợi năm nay làm ăn khá khá nó bố thí. Có bảy pháp bố thí không cần có tiền, mà gặp nhau cười là bố thí, nhường chỗ cho nhau là bố thí. Nhiều cách để bố thí. Và cái vị thầy này được xếp ở một cái vị trí trang trọng, vinh dự là ngồi ở phía trên gần với vị chủ tiệc, nhưng mà lại sau một cái vị khác, mà cái vị kia lại không phải là thầy tu. Như vậy là ông thầy này thứ nhì, còn thứ nhất là ai? Nhìn cho kỹ xem ai. Ông này phải tu siêu hơn mình mới ngồi vị trí là trang trọng nhất. Hóa ra là một người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú. Thỉnh thoảng đi mua muối mua đường, ông này bán. Hôm nay ông ngồi vị trí gọi là gì? Vị trí chánh và quan trọng. Thầy không nói gì hết, chứ có người mà sân si xong ngồi đó. Ông cư sĩ xong ngồi giữa. Ông có thọ Bồ Tát giới chưa? Ông thế này ông thế kia chưa? Có người vô nói này, tôi tu lâu rồi nhá, tôi phải ngồi trên. Thế là dở lắm, thấy chưa nào? Nghĩa là cái tâm vô ngại. Thì cái ông thầy này ông cũng rất là bình thường, ông cũng không có hỏi là vì sao ông bán tạp hóa ông ngồi đó, ông im lặng. Nhưng mà các vị biết không, hôm sau ông phải đi đến cái tiệm tạp hóa đấy, ông xem ông làm cái gì mà ngồi trên mình một cái, ông tu cái gì. Không, cái bài pháp này dành cho các vị đó. Chuyện không nhớ như lúc nào khách ra vào đường được đặt hàng, đúng chưa? Chủ tiệm không hở tay bán hàng, thu tiền, thối tiền. Đâu có thấy niệm Phật đâu nhỉ? Nhưng mà lúc nào cũng thấy ông tươi cười, hòa nhã, nói năng. Và không thấy có một cử chỉ động tác gì tỏ ra đang tính tâm hay đang cầu nguyện thêm. Lạ thật, ông chỉ bán hàng với thu tiền và sau ngồi trên mình. Nhưng lúc mất khách, thầy bước tới chào chủ tiệm và kể lại giấc mơ kỳ lạ. Cái giống như thầy chào chú Liêm nha. Thì bây giờ tôi muốn nói chuyện với chú tí đi được không? Thì ông mới nói là thưa thầy, bây giờ đã, trước khi nói chuyện thì tôi phải chiết dầu ăn từ cái thùng 20 lít ra 20 cái chai để bán. Vì vậy nếu muốn nói chuyện thầy giúp cho con một tay, lát nữa con với thầy nói chuyện. Thế cái việc của ông vẫn là quan trọng, các vị thấy không? Nhưng mà sư mà đến là sư bảo đảm á, là các vị dẹp dẹp hết ra phải nói tiếp sư. Cái người Việt Nam mình là trân trọng quý các sư lắm đó. Rồi cái tấm lòng các vị phải nói sư nói thật, cái sự cúng dường của người Việt Nam chưa chắc gì của cái nước mà có thể sánh bằng cái tấm đó. Mình không nói ít nhiều, là cái tâm đó nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà đấy, nói cái ông này rất là bình thường nhá. Ông nói bây giờ thầy phải phụ con chết dầu, và các người là không dám đúng không? Ông phải dám. Thì bây giờ thầy phải làm chứ. Chết xong rồi thì ông mới tới hỏi: nãy giờ lo chiết dầu ra chai, thưa thầy, trong đầu thầy có nhớ Phật không? Bây giờ ông nó hỏi ngược lại ông thầy: ông thầy hãy giữ giới chứ, phải nói không? Mà nếu ông thầy này á suy nghĩ thì sẽ nói tôi lúc nào không nhớ Phật. Nhưng mà ông cũng rất chân thật, ông nói: tôi làm không quen, nói thật với nhà chú là tôi phải ráng tập trung rất dầu chứ không thấy đổ dầu ra đất. Vì vậy mà tôi căng thẳng tốt cả mồ hôi ra, do đó chẳng có phút giây nào tôi nhớ trời Phật đâu. Tôi phải lo 20 chai dầu này không thoát ra ngoài tí nào. Thì ông thầy nói thật như vậy, thì chủ tiệm mới cười hiền lòng: nếu thầy bận bịu buôn bán như con, cả ngày vô bu quanh năm suốt tháng, thì chắc là thầy xa trời xa Phật, nghịch bồ luôn chứ còn gì nữa. Hỏi là thầy như vậy, nói vậy mới thấy thương những người cư sĩ. Đó, ta vừa phải làm luôn, phải làm ra tiền nuôi gia đình, xã hội, hộ pháp, còn yêu cầu phải tu, không tu được địa ngục, vô môn hữu khách tầm. Đó, em thương lắm. Thì kế ông chủ tiệm nói như vậy, ông không thật lòng: tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành như thầy. Tôi chỉ dám tập thành thói quen cho công tôi nhớ trời nhớ Phật, nghĩa là tôi sống với tấm lòng lương thiện. Khi bán hàng cho khách, tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì vấn đề cơm ngon non thiếu. Tôi không bao giờ trốn thuế lậu đỏ. Tôi không bao giờ để cho người ta phải phiền muộn bởi vì là lợi cho tôi mà hại cho người. Khi cư xử với khách hàng, tôi nguyện không để ai đứt lòng. Khi gặp khách hàng tốt, tôi phải học cái cách cư xử lời ăn tiếng nói của khách hàng tốt. Cũng như sư qua cho ông xin học các người nhiều thứ lắm. Và khi tôi gặp người xấu, tôi nói cười càng nhã nhặn hơn. Người ta có khi vô, tôi chưa kịp, họ văng những cái lời thô dành cho tôi, thì tôi tự nói: này, thánh thần giả dạng thường dân, tới thử thách mình đó, mình đừng có đổ giận, mình cứ vui vẻ mỉm cười, và tôi tu bằng cách đó, thưa thầy. Rồi, các vị hợp lý quá rồi. Như vậy câu chuyện này cho chúng ta một khái niệm sống với tâm Phật, chứ không phải là chờ ngày để niệm Phật. Mình sống với tâm Phật là lúc nào cũng lấy cái chân tâm mà sống. Và các vị biết mình cứ chân thật, trời Phật không bao giờ bỏ mình. Mình cứ sống tu tập đi rồi mình sẽ thấy cái kết quả đó. Có nhiều người nói thầy nói và đi trước mắt là phải có tiền. Đúng. Nhưng mà chính vì chúng ta quên tất cả để tạo ra đồng tiền bằng những cái phương tiện bất chánh đó, chúng ta mất mát rất là nhiều thứ. Cho nên Đức Phật ngày xưa buông bỏ tất cả mà rồi được tất cả về cái chân lý. Mình thì là trung đạo, bỏ hết thì chưa bỏ được rồi, các vị thấy không? Đấy. Bởi vì sao? Nói chuyện bát nhã, bây giờ phải lo kiếm tiền là con, gia đình là nuôi con là thuế má vân vân. Phải làm. Nhưng cái làm của mình như thế nào để không hao hụt đi công đức và phúc đức. Hôm vừa rồi mới giảng ở dưới một cái đạo tràng ở F phủ, sư cũng nói một đề tài tội báo và phúc báo. Ở đâu ra cũng mừng mà ra hết, chứ không phải là ở một cái đấng thần thánh nào. Phúc của mình tạo ra, tội của mình tạo ra, rồi đến ngày đến giờ nó nở ra. Đó, phúc thì cười khà khà, mà tội mà báo thì tức là than khóc. Nhưng mà thật ra phải nhớ rằng tất cả là ở mình hết. Cho nên tại sao cuối cùng cái ông chủ tạp hóa ngồi trước ông thầy là sư muốn nói: đôi khi mình tu mà cũng còn có cái sự toan tính cái gì đó, nó làm mờ đi cái chân tâm, cái vô minh hiện khởi. Mình hết lòng mình tu cũng vì một cái sự gì? Cái sự tham cho riêng mình một cái điều gì đó, nó vẫn là vô minh mà sinh khởi. Còn trong khi con người ta là một người cư sĩ mà người ta hết lòng sống trên cuộc đời này, phải làm việc giữ năm giới thôi một cách trọn vẹn, nhất là những người Phật tử cư sĩ nào mà giữ được trường chay thì sư phải nói là 10 điều tuyệt vời. mình không vay với xương thịt của chúng sinh một cái gì hết. Và sáu vật chứng minh điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta hãy vui lên, mỗi một ngày sống chân thật, không phạm giới, rồi khi trở về một buổi ngày, sau một ngày kết thúc làm việc, chúng ta làm vui trong gia đình, hạnh phúc cho những người thân. Có người ra ngoài thì ai cũng là nói một người khả ái, dễ thương, dịu dàng, nghĩa là một cái người mà ai cũng mến. Nhưng mà về nhà thì coi như đó là trong trút ra tất cả mọi sự căng thẳng và não phiền. Nghĩa là đối với người ngoài thì thôi, cái mặt mình tươi như hoa, người ta khen chứ. Nhưng mà về nhà thì chỉ cần ông xã hỏi em mệt không, thấy mặt thì còn hỏi gì nữa. Rồi ví dụ như mà vợ rồi chồng đi làm về thì Đức Phật dạy năm bổn phận của vợ đối với chồng: khi chồng đi xa về, người vợ phải có một nụ cười để đón tiếp, đón chào. Lúc nào cũng vậy, nhưng mà không, chồng đi về thì cái mặt là một đống trước, bởi vì muốn đòi hỏi cái gì đó hoặc đang nghi ngờ cái gì đó thì nó tuôn ra cái đã. Và tất cả những cái điều đó ta bị truy điểm. Nếu mà mình hòa nhã vui vẻ với mọi người, mình sống với tâm Phật, thì về nhà với cái tâm Phật đó mình sống với người thân, với chồng, với vợ, với con, với cha mẹ, anh em. Nghe được không ạ? Như vậy tu hành khó mà dễ, dễ mà khó. Cho nên cuối cùng thì sao? Chúng ta có làm phúc đức, có tu tập, nhưng phải quán sát tự thân. Tại vì làm sao một cái ông chủ tiệm tạp hóa này được Phật chống? Vậy là trên cõi Tây Phương ông có một cái hoa sen. Cho nên trong cái giấc mơ ông thầy thấy cái người cư sĩ đó ngồi cái vị trí trên cả ông thầy. Vậy là cái tâm nha. Nhưng sư đây là một cái duyên phúc để cho sư dễ tu hơn các vị. Ngày nào cũng được nói lời lòng, coi kinh, thuyết pháp, nói lời lòng. Chứ đâu phải không có tập khí, không có tổ chướng, báo chướng, mà phải sám hối tu hành để mà mình còn được tu. Kiếp nào còn được làm người là được sống trong chính pháp. Nhưng cái người Phật tử rất thuần thật, người ta cũng không xa chân tâm Phật tánh đâu. Tại vì còn nghiệp duyên, còn nợ nần. Nhưng mà một khi người ta ý thức cái cuộc sống này là giới, đem lại sự đơn đem đến trí huệ, thì họ tu cũng rất tuyệt vời. Các vị tu cũng rất tuyệt vời. Cho nên sư thích cái câu thơ của nhà thơ Tánh Tuệ, là một vị tỳ kheo sống ở nước ngoài: quay về tôi kiếm lỗi tôi, quán sâu mới thấy lôi thôi đủ điều. Tham lam sân hận mạc kiêu, chê bai xét nét nói nhiều hơn tôi. Bấy lâu nay bị cầm tù trong bao cám dỗ, mịt mù lợi danh, một lời nói cũng hơn chân, tham ái chấp ngã quấn quanh giữa đời. Loay hoay tóc đã bạc rồi, sống trong phiền luyện một đời đa mai. Cho nên quay về với kiến lỗi thôi, đó là chúng ta cũng đang nhớ Phật đấy. Cái chuyện ông chủ tiệm tạp hóa mà được Phật chấm như vậy là ông cũng đã luôn luôn quan sát. Ông thấy rõ cái tham, cái sân, cái si của tâm mình hiện khởi. Cho nên nhà Phật đề cao yếu tố chánh niệm trong cuộc sống. Bây giờ các vị nghe pháp là chánh niệm. Sư hỏi lập đặt ai như là Phật liền là chánh niệm. Ngừng lát nữa ở đây, khi mà xong pháp thoại ra khỏi cái đạo tràng pháp duyên này thì cái tập khí nó sẽ trở về. Cái tập khí sẽ thể hiện bằng mình đến cái người mà chịu nghe mình đó, để mình nói cái cả ngày nay không được nói. Cho nên mình phải tập chánh niệm và dám nói những điều không cần thiết. Tại vì là Đức Mục Kiều Liên xuống với địa mục, có rất là nhiều người ở dưới đó, nhất là phụ nữ, mà phần lớn đến vì khẩu thiện, mà cái nguyện vì nói theo gió bay, lời nói để không mất tiền. Chứ nếu mà nói ra phải trả tiền, giống như nước dơ ở Đức phải tính tiền, thì chắc là chúng ta không nói nhiều. euro xu. Lúc 1 euro, lúc vô 2 euro xu, nó hay quá. Xu về xu giảng cho giới trẻ nghe. Mà phí phạm đó, không ai tính tiền nước dơ ở Việt Nam. Cho nên ngọt luôn nha, cống rãnh á, trong chùa không có biết tiết kiệm. Còn đây đó, ở trong chùa nước nhỏ giọt luôn, để mà tiết kiệm chứ. Đó, vì nước dơ là phải tính tiền. Nếu đừng tạo nghiệp mà nhìn thấy mà phải trả tiền, thì chắc thế giới này hòa bình lâu dài. Nhưng nghiệp không thấy, tội không thấy, lời nói là gió bay không thấy, không bị tính tiền, cho nên nói bừa bãi thừa thớt. Và do lợi tham ái chấp ngã cuốn quanh giữa đời, rồi quay qua quay lại tóc đã bạc rồi. Cho nên Thích Công Sơn mới nói rằng là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rọt suốt trong năm một cõi đi về. Nhật nguyệt là hết ngày dài rồi lại đêm thâu, rồi là đi qua đi lại hết một kiếp người. Rồi là sao nữa? Một ngày nào đó mình là sớm mai thức dậy tuổi xuân đã không còn, muốn quay trở về nhà thì không còn sức. Mà nhà là gì? Là chân tâm đó. Cho nên đó, cái đạo tràng này cũng tuyệt vời, đa số là tuổi trẻ với trung niên, chứ mà già quá đó thì cũng gật gù vậy thôi. Cái này tôi là ngon lắm. Cái này tôi ngon lắm đó. Ráng lên tôi đó. Cho nên nó là bởi vì mình thức tỉnh một cái là hồi đầu bị ngạn quay lại tới bờ đó. Cho nên là cái tuổi này tôi là ngon lắm. Các bạn mà phỏng vấn sư nha, sư giảng là đạo tràng Phật tử nè, người mù nè, người trẻ, người già, tăng ni sinh trong học viện, hoa hậu, doanh nhân, thành đạt và kể cả không thành đạt, vân vân. Thế là sư yêu quý đạo tràng nào nhất? Sinh viên nó phỏng vấn mình thì mình phải nói mình yêu quý sinh viên đó, tuổi trẻ mà. Các em là số một, sư là tuổi trẻ đó. Tại vì các bạn trẻ mà biết tu thì đất nước này nó rất là tốt, rồi lớn lên sẽ là tương lai đất nước, là rườm cột của là của xã hội, của quê hương. Nhưng mà vô người già đấy, xương thương nhớ trẻ, nhưng xương thương có già tụi tôi đâu, tụi tôi già hết rồi. Nó không, già xương cũng thương lắm à. Tại vì già biết tu, biết tu nên nhớ niệm Phật, không nhớ quá khứ, không có cảm ràm con cái, tránh niệm mà niệm Phật. Cho nên cái người già kinh nghiệm của họ tốt mà lại biết tu hành, sư thương người già lắm. Rồi luôn mấy cô hoa hậu, hậu nào, các cô là hoa hậu muốn đi thi các vị nhé, không chỉ đẹp mà phải thành đạt, không có tiền bộ cánh nó mấy bao nhiêu chục triệu á, hậu nào, rồi trang điểm một cái mặt đó bao nhiêu triệu đó, rồi là phải có nhiều thứ đóng góp, là doanh nhân thành đạt mà. Sư đã nói hoa hậu quý bà đúng không? Còn hoa hậu trẻ thì không nói. Đó. Sư có nhân duyên giảng hai lần hoa hậu quý bà. Mà hoa hậu quý bà đầu tiên là trong nước, tổ chức ngay tại là Imperial Hotel ở Vũng Tàu, 64 tỉnh thành và 65 cô, 63 tỉnh thành, 64 cô chứ quên. Tức là Vũng Tàu đã ưu tiên được hai người đơn vị đăng cai. Đó. Sau đó là tiến đến là hoa hậu quý bà quốc tế luôn, cũng tại Vũng Tàu, 74 bài. À, là bao nhiêu nước sư không nhớ. Thì rất là nhiều người mà nước ngoài họ đâu có đạo Phật, vậy mà ban tổ chức vẫn mời sư đến giảng nghe các vị, vẫn phải nghe, phải giảng. Thế là sư thì tiếng Anh là bọc bẹ, phải học thuộc lòng giảng cho mới được. Sao mà ban tổ chức cấp thiết vậy? Sư ơi, sư phải lên giảng và lắng xuống đi, thắng thua ganh tị đủ điều, ban tổ chức rối tinh cái đầu lên. Cho nên ban đầu là họ cho không cần thiết, nhưng họ thấy cái khóa trước nó tốt lắm, cho nên bây cuối cùng tất nhiên một buổi chiều họ thấy một cái sư gọi là đầu tóc thân hình dị tục không giống họ, đúng không nào, đi vào nói chuyện. Mà họ lại nghe là vì sao? Ai cũng đẹp và có nhiều lý do để đẹp, nhưng có ai mà không khổ không? Tất cả đều khổ hết. Đó là lý do họ phải nghe. Mỗi một nơi mình phải có cái phương tiện mà. Đó. Cho nên đó, bây giờ đi qua châu Âu rồi, sư có thương chúng con không?
Quá thương.
Không phải là lưới thông xương mười đường bắt nếu đâu. Đức Phật là tình thương vô biên sở, phải không nào? Đó, cái đó là đi đến đâu mình cũng cảm thấy một cái cảm xúc trào rất đó, đi đến đâu mình cũng thấy một tình thương hết đó. Cho nên chúng ta gặp nhau là ở cái tình thương và cái trí tuệ của nhà Phật. Thì sư nói nếu chúng ta muốn tu tập chuyển hóa trong đời sống mà ai cũng phải bận rộn như vậy thì phải tự quan sát mình tham nhiều hay sân nhiều hay si nhiều. Mình mà bây giờ không biết là cái nào nhiều hay là cả ba cái cùng nhiều mà mình không biết thì khó tu. Cho nên mình phải biết cái tham thì tham dục, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham lợi hay là tham một cái quyền gì đó vân vân thì mình cũng tự quan sát được. Cái sân là mình dễ nóng giận, mất lòng, không vừa ý đó. Cái si này mình nghĩ là làm chuyện trật, chuyện sai là si mê thì đã đành rồi. Nhưng quá tham cũng là si mê, quá sân cũng là si mê. Cho nên sư từng giảng một bài pháp, không bao giờ có thể nói rằng con bây giờ hết tham mà chỉ còn sân với si. Bởi vì sân là do tham, si cũng từ sân, ba yếu tố đó nó mới tan đột, nó đồng hành. Bớt cái này đồng thời sẽ bớt hai cái kia. Cho nên đừng nói là con hết tham chỉ còn sân và si, hay con hết si rồi chỉ còn tham và sân. Tham với sân là tổ cha của si rồi các người. Cho nên cái sự quan sát đó, nó rất cần thiết. Còn cái ngày đến tu là cái ngày đức chúng như hải tại ở nhà khó quá, khó được ngồi tu một thời, đến đây làm gì làm vô con thời kinh trước. Đó là cái công đức. Khi chúng ta tụng thời kinh đó, chư thiên hộ pháp đồng bảo vệ hộ trì cho chúng ta vì rất thanh tịnh. Ai có tội có nghiệp gì chăng nữa lúc đó là mình cũng gia là xa hết và thanh tịnh mà tụng niệm. Cho nên long thần hộ pháp gia trì, mình tụng niệm là một cái điều rất đáng quý. Mình được nghe pháp như sư nói đầu thời để mà khơi gợi cái hạt giống Phật pháp trong ta. Và quan sát chẳng hạn như cái tham thì Phật dạy tất cả những sự tham muốn đều mang đến một kết cục khổ đau. Trên cái gì mình thấy mình tham thì mình bớt lại. Cho dù lòng tham để muốn có tài sản, có người nói con phải làm ăn, lên nói sư bà hộ cho con làm ăn trúng cái chuyện này, rồi con xin cúng dường sư bà. Sư bà bảo sư bà đòi hỏi chuyện đó người nào, sư bà đòi là con cúng người nào, mà con nói sư bà phải hộ cho con thành công cái việc này. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩa là mình muốn cúng là cũng thôi. Cũng như trên đường ở Berlin, một Phật tử nói với sư ơi, con biết người ta ăn mày giả đó, mà con có nên cho không? Đó, thì nói muốn cho thì cho, mà cho rồi thì đừng tiếp, tiếp thì đừng cho, tại vừa mất tiền mà vừa tiếp cho làm gì. Sư là không cho, đã biết giả thì cho làm gì, làm nhiều việc ý nghĩa. Còn nếu đã muốn cho thì cũng là bố thí, thế là xong. Chứ bây giờ chúng ta hay là nhất là cái chuyện bỏ ra thì lại tiếc, thảo nào đó. Giống như hôm sư vừa rồi giảng ở trong một cái tư gia ở Berlin đó, lúc đó là các vị nói sư ơi, thưa sư đây chưa biết tu mà đi đến, đa số là hai vợ chồng. Sư giảng cái chuyện gì hai vợ chồng là tốt nhất. Các vị thấy không? Đó, thành ra mình chuẩn bị một chuyện mà tới nó xin một nẻo, mình chuẩn bị một đàn nó tới xin một nẻo được. Muốn nói chuyện gì sư nói chuyện đó. Tại vì sao? Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mức bồ đề y như tổng thấu giác. Phật pháp ở ngay trong lòng thế gian, ở trong gia đình của các vị, ở giữa chợ đời, chứ không phải Phật pháp ở trên cõi Phật. Phật pháp không phải ở trên trời hay ở trong đạo tràng, đâu cũng có Phật pháp hết. Thì sư nói hai vợ chồng cãi nhau, tuyên bố ly dị, nhà con mấy cái chỉ vàng giấu ở dưới hồ nước, thì bây giờ lại ly dị. Rồi bây giờ bà vợ quyết định sáng dậy sớm lo cất đi chứ ly dị làm sao. 5 giờ nấu cơm và trút đầu xuống cái hồ nước tìm không ra, không biết tại sao. Của không lẽ là ăn trộm lấy, vì mình là dân sớm nhất nha. Nhưng mà ngày sau là hòa rồi. vợ chồng cứ lửa rơm vậy đấy. Thế hôm sau hoài, nhưng bà cũng không nói. Đến một tuần hòa bình rồi bà mới nói: anh ơi, sao cái lọ mà đựng mấy chỉ vàng đó mà sao không thấy ai lấy rồi? Thì ông chồng bảo: ôi, nhà mình cứ tưởng nhà mình khôn hơn tôi, chứ tôi khôn hơn nhà mình. Tôi thức dậy từ 2 giờ sáng, nhà mình thì 5 giờ, cho nên là tôi đã thức luôn. Thế là bà vợ hòa bình rồi, bà nghe câu đấy bà ức, bà ly dị. Như vậy bà ấy thì được, ông ấy không được. Mình thấy ông mình tham thì được, ông tham không được. Đấy, xin kể đại khái vậy thôi. Thì mình không có thể nào mình quan sát được mình mà mình binh vực mình thôi. À, thì thế này ông này quá bình tiện. Ông dậy 2 giờ, ông quá kinh khủng, cuối cùng không ở với ông được. Ông cũng không biết lý do gì. À, tại vì ông nghĩ rằng là cái chuyện đấy thì ai phải thủ thân chứ. Đó, nhưng mà ở đây câu chuyện vui đấy để cho chúng ta thấy rằng người ta lỗi không được, còn mình lỗi là mình luôn luôn có cách để bảo vệ, bao che cho cái ngã của mình. Cho nên mình mà nghiên cứu sâu về duy thức học đó thì mới thấy cái mạt na đó là cái yếu tố thúc đẩy cho cái gì, cái bản ngã của mình, bảo vệ bản ngã của mình rất là kinh khủng. À, thì mình đi sâu vào nghiên cứu Phật pháp thì tuyệt vời lắm, thì mình tu tập mình sẽ thấy các cái hạt giống ở trong tâm mình nó sinh khởi như thế nào. Thì tất cả những cái tham muốn trong cuộc đời, Đức Phật nói bằng hình thức nào rồi cũng sẽ là nguy hiểm. À, cho người thân, cho xã hội, rồi chúng đều là hành nghiệp của ác pháp, đó là bất thiện. Nó trên thân, khẩu, ý, mà trong ý hành thường nghĩ đến chuyện muốn được hơn người khác, đó là ý. Còn cái khẩu của mình đâu giờ mình lộ ra, có người thật tình thì nói ra luôn: tôi thấy chị có cái nhà, tôi cũng phải có một cái như thế, nói ra luôn. Có người không nói, nhưng cái ý nó nung nấu điều đó. Thì cái sự nung nấu cái điều đó đó, nó cũng là một cái tốt thôi. Tại vì cuộc sống thì phải tích cực, phải vươn lên. Nhưng nếu chúng ta mà quan sát được vấn đề tội phúc đó, thì chúng ta cũng không phải lấy cái chuyện đó làm tất cả mọi năng lượng của mình để cho cái điều tiền bạc hay tài sản. Nếu là phúc thì cứ trung đạo phúc đến. Nếu là tội phải tu tập để chuyển hóa. Tức là Đức Phật không khuyến khích chúng ta mất quá nhiều năng lượng cho cái vật ngoài thân. Nói cái điều đó hơi khó chấp nhận, nhưng mà đó là sự thật. Tại vì sao? Đối với thân hành, khẩu hành, ý hành mà luôn luôn nghĩ đến chuyện tham muốn thì nó hại người và hại mình. Đó. Cái trước hết là mình chỉ thấy cái lợi thôi. Mình Đức Phật có nói chính dục làm nhân sống các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Do họ sống làm ác hạnh về thân, khẩu, ý, nên khi thân hoại mạc chung, bị sanh vào cõi dữ, đoạn xứ địa ngục. Và như vậy nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ trong tương lai, đó là khổ ẩn. Do dục là nhân tố, dục là duyên, tham muốn là nhân, là duyên. Ta kinh khổ ẩn trong kinh Trung Bộ. Cho nên mình suy xét cái lòng tham dục nó sân khẩn, mình biết tu tập là mình điều biết tập. À, nếu con người cứ chạy theo cái lòng ham muốn không biết tránh xa thì chúng ta sẽ biết nó giống như rắn độc sẽ cắn chúng ta chết. Mặc dù cái tiền bạc bây giờ nó có một cái sức hấp dẫn rất là lớn, nó làm hư rất nhiều các bạn trẻ của chúng ta. Đức Phật dạy rất thực tế: các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Thế mình tin Đức Phật thì là mình giảm cái dục và cái lòng tham, mình giảm xuống. Đức Phật dạy cho đệ tử xuất gia cũng như tại gia phải chế ngự cái ham muốn của các giác quan này: mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tất cả đều đưa đến cái sự thỏa mãn các giác quan. Và Đức Phật nói người đệ tử Phật phải tu tập, phải quan sát khi các căn đối diện với các trần là chúng ta đánh mất cái chân tâm. Cái chân tâm thì nó thanh tịnh, mà mình nhìn cảm thì xúc chạm thì mình sanh khởi các cái yếu tố tan bọc. Cho nên người ta phải lìa bớt các duyên là như vậy. biết nguyền cái đó mà sân lòng ham muốn thì mình tu còn kém, là mình mới bớt nguyền đi đã. À, mình chưa thể tin được mình thì mình phải tự giải chết. Cho nên sư muốn nói cái tự quan sát mình để từ bỏ cái tham, cái ích kỷ, keo kiệt, bụng xịt. Cái đạo tràng bây giờ này, à, chúng ta dùng xong biết gió, biết cất là mình bớt ích kỷ. Tại vì nhiều khi mình nghĩ xong là sẽ có người sẽ lo, à, cha chung mà. Nhưng mà mình biết mỗi một con người là một viên gạch, mình tự đóng góp vào theo cái khả năng, cái công sức của mình. Cái người làm được cũng đừng có nên coi thường cái người không làm được, họ sẽ làm được cái khác. Thì khuyến khích mọi người đến đây, cái người giỏi cái việc này, cái người giỏi cái việc khác, rồi xây dựng lên một cái ngôi nhà đạo pháp, gọi là từ pháp mà có duyên để gặp nhau. Cho nên mình phải biết là vun trồng các cái phước báo. Khi được phước báo hữu lộc, giàu sang phú quý, không hãnh diện kiêu mạn, vì giàu sang cũng là pháp hữu vi vô thường, không nên chấp vào đó mà phải học cái sự buông xả. Đó, thì cái người Việt Nam chúng ta biết buông xả, tấm lòng thì rộng mở. Đó, là đến là cùng ăn cái đã, khoan nói gì hết, chưa ăn là cứ vào ăn. Đó là cái tấm lòng rộng mở rồi, nhà gác đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở rồi. Cho nên cái điều đó là không phải ai cũng có đâu, nhưng chính những cái điều đơn giản đó đem lại cái phước báo cho chúng ta, cái tâm an lòng, cái phước báo đó nó mới cho chúng ta cái duyên để tu tập. Tại cái người kém phước cũng khó mà có duyên tu. Chứ không phải mình nói là giờ tôi chuyên tu thôi, tôi không có chuyên làm phước. Nhưng thật sự con người ta phải có phước thì cái sự tu tập nó mới có cái duyên để tu tập, gọi là phước huệ sống tu. Được không ạ? Cái chuyện về lòng tham thì nó vi tế lắm. Giống như là sư có nhớ cái câu chuyện, vì sư thích lắm, biết sư có kể trong cái bài pháp mà quên rồi, nhưng mà vì sư thích lắm, là cái một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, rồi đến cái vùng đất núi nọ thì ông bị ốm. Mà sư nói trong khi mình đau ốm mà có người giúp cho mình, là sư nói cái đó cái phước báo. Dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Khi ta đau ốm bệnh hoạn thì mình nên giúp, cái lúc đó ta túng quẫn mình giúp đó, ta khổ đau mình an ủi, cái lúc đó thì rất là trọng, đúng không nào? Thì ông thiền sư này cũng thân tứ đạo, thiền sư thì thiền chứ cũng đau ốm, thì ông được một cái bà chủ quán trà cứu. Nó đánh lấy củi, bà thấy ông nằm lên lớp như vậy thì bà kêu mọi người đem về nhà bà chăm sóc. Ông là bà nó có một mình một thân à, mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, mà ông chả có gì ngoài một cái tấm y. Cái quán của bà thì nghèo thưa thớt khách, không có tiền bạc, nhưng bà vì cái tình thương tận tình chăm sóc và cúng chữa cho vị thiền sư này 3 tháng, vị thiền sư mới bình phục. Và sư thấy cái điều này quá tuyệt vời. Ở Việt Nam có cái một cái cô Phật tử tên là Cát Tường, chồng của người Mỹ nha, mà đó, khi mà thầy Nhật Từ xây dựng chùa Giác Ngộ thì hết cái tăng đoàn của thầy về cái ngôi biệt thự ở đường Phan Đăng Lưu đó, và gia đình của cho mượn để mà xây chùa. Thì coi như cái nhà thành cái chùa, nó có 2 dãy, một dãy bên này gia đình của sống, còn cái dãy bên này thì tăng đoàn sinh hoạt đó. Thì đó, 1 năm chưa xong thì 2 năm, 2 năm chưa xong thì 3 năm. Mà như vậy là sư thấy cái tập Bồ Tát nó quá lớn, nhất ông chồng người Mỹ đó cho. Mà sư thấy cái xứ sở nó rất là tôn trọng cái tự do cá nhân, mà các vị thấy chùa mà thì coi như là cũng tụng kinh, mà mấy đứa con nó Mỹ nó bảo thầy hát suốt ngày. Thầy con nó nói tiếng Mỹ mà bảo các thầy hát suốt ngày luôn đó. Bàn ghế ở nhà mình đó thì mình chăm sóc, chứ còn mà bái gia bái tắm tới thì gãy chân gãy gọng là cái chuyện bình thường, nghĩa là không phải ai cũng giữ gìn, các vị thấy không? Đó, sau khi mà 1 năm chưa xong thì 2 năm, 2 năm bằng vậy mà cái người gia đình họ vẫn hoàn thiện. Xin nói cái tấm lòng đó là phước báo lớn lắm. Đó, rồi hai vợ chồng ví dụ đến ngày sinh nhật hay là kỷ niệm ngày cưới đó, hay là chúc sinh nhật bố mẹ vân vân, thì họ làm cái việc thiện gì đó là mừng sinh nhật. Ví dụ họ xây một cái thư viện cho một cái trường học ở vùng núi Đắk Lắk là món quà sinh nhật dành cho bố mẹ, hay là kỷ niệm ngày sinh ngày cưới của nhau, vân vân, tuyệt vời lắm. Đó. Thì sư thấy chúng ta nên học kỷ niệm ngày cưới ngày sinh, chúng ta làm cái việc thiện nào đó, thay vì là cũng cứ chỉ đơn thuần là họp mặt nâng ly cạn chén, nên làm một việc thiện thì công đức cho tất cả cùng được hưởng. Các vị đồng ý không ạ? Bà nói chuyện bà già nhảy sang chuyện khác. Thế rồi bà mới chăm sóc ông thiền sư 3 tháng trời, mà toán của bà không tiền. Đó, cảm động cái ân tình của bà chủ quán. Trước khi vị thiền sư rời đi, dành một tuần lễ để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quán. Cái bà chủ quán có nước mà pha trà bà, thì bà phải đi lấy nước rất xa. Không ngờ từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào đó, thì bà lại bán trà rất đắt, đắt hàng. Bởi vì là tự nhiên trà của bà có một mùi thơm đặc biệt. À, cái vị thiền sư này mới ngon lành chứ, phải không nào? Nước của ống rất là tuyệt vời, pha trà rất là ngon. Thì người ta tiếng làm đồn xa, quán của bà đông người được, và bà trở nên một người giàu có. Đấy, cái người này gọi là sao, nhân quả nó đến ngay. Đã có người thì là kiếp sau mới đến, làm xong thấy gì hết thôi nghỉ làm à, chứ nó sẽ đến mà không có hẹn ngày đó. Thì bà đó là một thời gian sau bà giàu có. Thì ít lâu sau vị thiền sư có dịp qua quán để thăm lại ân nhân của mình, thì thấy cơ ngơi của bà rất khang trang, ông rất là mừng, mừng cho bà. Đó, tấm lòng của bà được trời đền đáp cho bà, chứ ông không nói là nhờ tôi ấy nha. À, bà giờ phải cúng dường tôi chứ. À, thật phước đức của bà nhờ vậy mà trời thương bà, cho nên bà mới được những cái sự may mắn như vậy. Thì bà lại than phiền chưa vừa lâu. Khi con người có bắt đầu than, ngày xưa là không có cái gì thì rất là nhẹ, bây giờ lại than. Bà mới than phiền: thầy ơi, giếng nước này tốt lắm nhưng mà cạn hoài à, mới vài ngày đây là tôi không đổ bán cho khách, thầy vui lòng đào cho cái nữa. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu: không tốn kém gì cả, từ một nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn chưa hài lòng tức. Tại sao lại như vậy? Và ông viết lên tường một câu: trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn như thế. Rồi lặng lặng ra đi, chứ không có đào đâu nha. Từ bi có trí tuệ chứ, đâu phải muốn gì cho. Đó. Và không bao giờ quay trở lại quán nữa, nhưng cái giếng nước của bà từ ấy cạn dần. Trở lại giống như là ăn thế cả vàng vậy, tham quá cuối cùng chết hết. Thì bà cái giếng cạn thì trở lại một cái bà già nghèo ngày xưa. Vì sao? Cái dầu nó theo cái tâm mà nó sinh trưởng, chứ không phải ông thiền sư ban phước cho bà đâu các vị. Cái tâm của bà rộng rãi quá, vô tư quá, nhẹ nhàng quá, thì tự nhiên cái phước nó đến, nó cứu người giúp người, chứ không phải ông này ban cái phước đâu, đúng không? Cũng như sư đi học Ấn Độ về, sư có ông Lăng, ông ăn học. À, cái ông mới nói ông chẳng có biết tu hành gì nhiều. Ông nghe sư lúc đó cách đây, sư đi học Ấn Độ về năm 2005, mười mấy năm. Ông mới nói: nghe sư đi học về tôi mừng quá, tôi đến kiếm sư xem có cái gì linh không cho ăn cái. À, mình đấy không biết gì, cho cái lá bồ đề, ở bồ đề học tràng. À, nói, cái này ra bồ đề học tràng ngồi thiền, lá rớt vào trong người của tôi á, thì tôi tặng lại cho ông ăn á. Thì ông cầm cái lá mà cái này có thiêng không? À, thiêng chứ, ở cái bồ đề học tràng mà. Nói, nhưng mà sức cái lá này là ăn được đúng không? À, học tràng thấy ạ. À, tức là họ phải nghĩ đến một cái phép màu gì đó. Thì cái điều đó nó sai. Bởi vì cái phước báo sinh khởi từ gốc, cái tâm từ mình càng lớn thì cái phước báo nó sẽ càng hiện rõ ra. Cái theo cái tâm từ nó tạo ra cái phước báo, cũng như bà mà quán tốt, bà chăm sóc thiền sư mà nghèo như vậy, với những khi bà nhìn ăn và nấu cháo cho ông thiền sư, thì chính cái phước đó nó tạo ra cho bà cái nước đó ngon, chứ mà do ông thầy ông thiền sư nó bỏ cái gì vào đâu. À, các vị đừng có đi kiếm ông thiền sư nó mất công, mà ngay ở trong tâm mình rồi kháng lên. Nhưng mà khi bắt đầu tiền nhiều lại thấy không đủ, giá có hai cái giếng ba cái giếng, thì tiền biết bao nhiêu, vừa bán đào vừa bán nước giếng nữa. Thì cuối cùng là trở lại do cái tâm của bà sanh cái lòng tham, cho nên nó tự rút lại. Dân gian Việt Nam có câu gì? Sở lợi thì trời lại cho, sau đó trời có lại. Việt Nam mình hay lắm, thông sinh lắm, đối không? Vỗ tay rồi mà biết chúng ta phần lớn giống cái bà già đó. Không bao giờ hài lòng với mình khó mà đứng núi này trông núi nọ, không? Chúng ta lại hay so sánh, hay mong ước viễn vông, quên đi cái vui hiện tại của chính mình. Các vị cứ về chùa Thiên Quang mà nhìn thấy năm 711, bây giờ hồi xưa 100 chứ bây giờ 1000, mà nối nhau mà bỏ mất cuộc đời là đêm trường tâm tội. Vậy mà họ tu tập rồi các vị biết họ có một cái niềm an lạc tuyệt vời. Họ tự sáng tác, các vị nghe phát và thấy các em ha. Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười. Ông thầy xin mỗi người đứng sáng tác, dù cho đôi mắt không còn ánh sáng nhưng mà trái tim rất là yêu cuộc đời. Mà đôi môi không tròn lời nói là nói các em câm á. Các em câm về chùa mình, các vị biết suy tập cho các em nó muốn cúng dường Phật, chứ không phải không biết là không làm được công đức đâu. Phải muốn đặt tràng mình mấy con cái, các vị phải đến đây những ngày tu phải dâng hoa cúng Phật. Các vị mở nhạc lên à. Một hôm nhân dịp viếng ngài, bên mẹ đi lễ Phật, dâng đài hoa sen, đến chùa dâng cả hồn em. Nhìn lên được Phật, lòng mắng kinh thành. Nhịp chuông nhân, thôi hết quên. Phải cho các bé chủ nhật đi chùa mặc áo dài nó sẽ thích, chứ đừng bảo đi tu. Bảo đi lên là mặc áo dài nhé, con kính Phật nhé. Thế là mình gieo đi cái hạt nhá. Chứ thế hệ mình chết là con mình rồi. Nói tiếng nước à, hòe hết. Các chùa đóng cửa, phải cho các em nó lên. Rồi nó không có nghe được nhưng mà nó cũng nghe được A Di Đà Phật. Nó cũng tập tầm được cái này cái kia, cái gieo nhân cái công đức. Đó, con thắp đèn cúng Phật đi con. Rồi các con xếp hàng đi nha, trước khi mà các thầy vào khóa lễ con dâng hoa cho Phật. Đó, chúng ta phải làm những cái đó. Vì vậy, mọi thứ ở trên cái cuộc đời này chúng ta chưa có quán sát sâu ở trong tâm mình, chúng ta chưa thấy hết cái phước báo của mình đang có, cho nên ô uất tham ái chấp ngã phải chịu nhiều phiền lụy đa mang trong cuộc đời. Con vì bóng tối vô minh, tần duyên phù án, tâm kinh bụi mờ. Tâm kinh là bát nhã, sắc mà là không, có mà là không đó, không mà là có đó. Vì vô minh mà cái án tâm kinh để bụi mờ là cái tâm Phật. Bát nhã là trí tuệ, là mẹ ba đời của chư Phật. Án tâm kinh bụi mờ không phải là ít tụng kinh rồi kinh đóng bụi, mà cái tâm, cái trí tuệ nó mờ. Cho nên mình cứ lần lửa chần chờ, việc đời tham vọng chưa giờ lãng xa. Cái bát nhã thì mình không hướng đến, mà cái tâm tham chưa từng lãng xa một giờ nào. Cho nên cái tham là cái cốt lõi. Tham nhiều hay tham ít thôi chứ không thể nói là không. Nhưng Đức Phật nói chính cái tham ái là nguồn gốc của khổ đau. Cho nên Đức Phật nói, ta tuyên bố một cách dứt khoát này A Nan, nói cái thị giả của mình, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đó là điều không nên làm. Nếu vẫn làm thì thời có những nguy hại sẽ chờ đợi. Tự mình chê trách mình, sau khi biết thì kẻ trí chê trách mình, tiếng ác đồn xa, bị suy ám khi mệt chung, sau khi chết sanh vào cõi dữ, cõi ác. Và A Nan, ta tuyên bố dứt khoát rằng thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, đó là điều nên làm. Người được làm những việc đó tự mình hài lòng với chính mình. Khi biết người trí sẽ tán thán ngợi khen, tiếng lành đồn xa, khi mệnh chung không suy án, sau khi chết sanh vào cõi trời trên cuộc đời này, hay trở về cõi người thì là cõi thiện, cõi lành, những cõi có đầy đủ duyên phước để được tu tập. Cho nên để có đời sống thánh thiện, thoát khỏi móc sức khổ đau, phải quan sát hàng ngày, giống như cái câu chuyện của cái ông chủ tiệm tạp hóa. Sống lành cho mình, cho người, việc gì lợi mình hại người nhất định không làm, mà lợi người hại mình cũng không làm. Lợi người lợi mình là nên làm. Và cái lời thế là sư nói về cái đời sống tâm linh tinh thần, chứ đừng nghĩ tiền bạc. Nếu ăn trộm mà chia đôi là lợi người lợi mình, không phải. Không phải. Cho nên Đức Phật đã từng dạy ngay với La Hầu La, đó là cái người con của Thái Tử, là con Phật đó, thì sau La Hầu La cũng đi tu. Này La Hầu La, khi con đang làm, thân nghiệp của con phải phản tỉnh. Thân nghiệp này ta đang làm, cái việc mình đang làm, có đưa đến hại mình hại người không? Có đưa đến hại cả hai không? Có phải là bất thiện, đưa đến quả báo đau khổ không? Tức là khi bắt đầu làm phải suy nghĩ, phải quan sát. Còn khi chúng ta quan sát mà việc này lợi mình lợi người, và đưa đến cái sự lợi ích an lạc cho cả đôi bên, thì điều đó các vị đạo sư, các bậc trí sẽ luôn luôn phòng hộ cho chúng ta. Chúng ta nghe pháp như vậy chiều đây rất là nhiều chư thiên, các vị không cảm nhận cái sự thanh tịnh hay sao? Cái thanh tịnh đó, bây giờ nhà mình đóng cửa một mình không có cái thanh tịnh đó đâu, đó là cái vắng vẻ. Còn cái đạo tràng của mình cũng có sự thanh tịnh mà làm cho mình nhiếp tâm tránh niệm, bởi vì có các cái bậc long thần hộ pháp, chư thiên hộ trì, nó tuyệt vời lắm. Cho nên khuyến khích các vị thường xuyên về đạo tràng để được hưởng cái từ trường và ân phước đó. Vì vậy là những cái việc ác dù rất bé cũng không làm, mặc dù Đức Phật nói, các vị biết cái sự giác ngộ Đức Phật là không thể diễn bày. Ngài nói những cái gì mà Ngài nói, Ngài biết đó, như rừng lá siêu sa pa, tức là một cái rừng lá, nhưng mà những gì Ngài nói ra như nắm lá trong bàn tay, thì rất ít, vậy mà mình cũng không làm. Ngài biết là như lá trong rừng siêu sa pa, Ngài nói chỉ như mấy cái lá trong tay mà mình cũng không nắm được nữa cái cọng lá nữa. Tại vì sao? Bởi vì cái tập khí, cái tham sân si của mình, tu một chút là mình thấy quá trời rồi, thấy nhiều lắm rồi, và cứ mong gì? Sự hưởng. Con làm cái đó, không cầu cái này, con xin cái kia. Các vị cứ yên tâm mà tu, không cầu không xin vẫn đến. Tại vì là nhân quả công bằng, phước báo là tự nhiên. Pháp thoại hôm nay sư muốn khuyến khích các vị hãy nhớ tu hành, thúc liễu thân tâm trong thiện pháp, giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, tức là không tổn hại. Mạng sống thì đừng làm tổn hại nhau. Tại sao mạng sống không ăn, giữ gìn chay lạc mà lại nói những cái lời của lưu giao? Thế là vẫn là hại người hại mình. Cái sát sinh hại vật không chỉ những cái cầm dao giết, mà còn lời nói như con dao cũng là phạm giới. Không trộm cắp gian tham, không tà dâm, mình chỉ bằng ý nghĩ thôi cũng bị quả báo. Không dối trá, tức là mình nói sự thật, còn thấy liệu bề nói thì buồn phiền thì im lặng, chứ không theo dệt. Và không có rượu chè cờ bạc, thì những cái điều đó là tổn hại cái gì? Tổn hại cái trí tuệ của chúng ta. Thôi thì sư cũng rất là hạnh phúc được về với đạo tràng chúng ta, đó, nhắc nhở chúng ta tu hành ăn cơm có canh, tu hành có bạn, hoan hỷ trong niềm vui chánh pháp, giữ gìn năm giới chánh niệm. Phúc đức rất lớn với những người hành trì lời Phật dạy và biết sống cho cái chung, cho đạo pháp được vững bền. Kiến tạo nơi thờ tự, chùa tháp, đúc chuông, tạc tượng, in kinh, hộ trì chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Pháp thoại đến đây là kết thúc.